Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi thứ năm: theo quan niệm của Phật giáo, được làm con người là khó, giống như đất ở trong móng tay của Đức Phật so với đất đại địa ở trong cuộc đời. Nếu không tu hành, làm những điều thiện, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đọa vào súc sanh và ngạ quỷ. Thế sao hiện nay số người tu thì ít mà dân số gia tăng gấp mấy lần so với những năm về trước? Hàng súc sinh cũng vậy, mỗi năm lại gia tăng nhiều. Vậy kiềm chế dân số bằng kế hoạch hóa gia đình có làm cho con người không còn được xem là quý báu vì số lượng ngày càng bị giảm thiểu nhiều hơn hay không? Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có dạy con người là quý báu hơn hết vì số lượng con người là ít nhất trong tất cả các chủng loại động vật. Như vậy ta có thể rút ra tại đây một công thức: ít là quý, giống như kim cương ít hơn tất cả các loại ngọc ở trong đá, cho nên nó được xem là quý trọng nhất. 6,7 tỷ dân có mặt vào năm 2009, và với cái mức độ gia tăng như hiện nay thì đến 2050 là khoảng 10-15 tỷ. Tưởng chừng như là nhiều nếu ta đông đo tính điểm bằng con số, nhưng nếu so với các loài thủy tộc và những chủng loài sinh vật khác thì con số này là quá ít, mặc dầu tỷ lệ dân số ngày vẫn được gia tăng. Do đó là kế hoạch hóa gia đình không làm cho phước báo của người giảm đi, mà làm cho những người nào mang thân phận con người có phước báo đúng với ý nghĩa của nó nhiều hơn. Ta thử hình dung, cách đây khoảng chừng 40 năm, các bậc cha mẹ thường có khoảng 6-10 đứa con là chuyện thường. Và do vậy đó, hầu như là cha mẹ suốt cuộc đời phải lam lũ, hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để nuôi cho con cái được lớn và được ăn học đến đây đến chốn. Trong thời gian gần đây đấy thì con em chúng ta đó là có chiều cao khoảng từ 1 tấc đến 2 tấc hơn cha mẹ của chúng, tại vì chế độ dinh dưỡng đã được đảm bảo hơn do sanh con ít hơn, và do vậy cái khả năng chăm sóc dành cho con em cũng được nhiều hơn. Như vậy là ai được sinh trong giai đoạn hiện tại có phước báo nhiều hơn là các thế hệ đi trước, cho nên càng ít thì càng quý. Càng ít không có nghĩa là làm cho chủng loại con người không được có mặt tiếp tục trên hành tinh, vì họ có khả năng có mặt ở các hành tinh khác. Do đó ta đừng nên quá bận tâm. Sở dĩ toàn thế giới kêu gọi cái hoạt hóa gia đình chống lại cái nạn nhân mãn là bởi vì đó, việc gia tăng dân số một cách báo động đỏ sẽ dẫn đến 5 hậu quả mà tất cả chúng ta không thể nào không quan tâm. Thứ nhất là nạn nghèo đói. Hiện nay trên hành tinh có 645 triệu người thuộc về cái hạng dưới sự phát triển. Trong số đó 200 triệu người đang chết đói chết khát hàng ngày hàng giờ, đặc biệt là ở những nước nghèo của châu Phi. Như vậy tính trung bình là có khoảng 1/6 dân số thế giới đang lâm vào hoàn cảnh nghèo. Mà nếu càng phát triển dân số mà phần lớn ở những nước nghèo thì tình trạng đói khát nghèo lại càng gia tăng. Điều đó làm cho thân phận con người còn kém hơn các loài gia súc ở những nước giàu. Sự chênh lệch về phát triển công nghiệp ở những nước tiên tiến và cái nguồn lao động dư thừa ở những nước chậm phát triển đã để lại cái hậu quả: một bên là sự dư thừa trong tiêu thụ dẫn đến là suy thoái đạo đức ở những nước phương Tây, những nước giàu. Còn một bên thì nghiêm trọng đến độ là không có đủ cơm ăn áo mặc cho con người đủ phát triển về phương thể chất. Nói chi là cái vấn đề học hành ở đây đến chốn. Cho nên giảm thiểu bớt để đảm bảo được cái quyền căn bản nhất mà tất cả các trẻ em, các con người cần phải có. Thứ hai là thảm họa môi trường. Hiện nay đó, không khí và nước ở các thành cỡ các đô thị lớn và siêu đô thị đó, đã đến mức báo động. Do vì sử dụng quá nhiều, do yêu cầu của việc tăng dân số, mà các siêu đô thị mà trong tương lai Hà Nội sẽ là một trong những số đó, sẽ phải đối diện với cái nạn ô nhiễm không khí, nước và đất. Điều này sẽ làm hâm nóng toàn cầu và dẫn đến cái hậu quả là thay đổi khí hậu, rồi bão lụt, động đất, sóng thần có mặt khắp mọi nơi vừa chốt. Như vậy là hạnh phúc của con người theo đó khó có thể được đảm bảo. 20% đất canh tác, 30% rừng nguyên sinh và tối thiểu là 10% đồng ruộng đã giảm đi cái chất lượng hoa màu đáng kể so với 40 năm trước đây. Và nếu ta không phân bổ điều dân số với mật độ trên hành tinh này, thế sẽ dẫn đến một cái hậu quả là hành tinh sẽ phải rút ngắn tuổi thọ của chúng. Mà rút ngắn được hiểu đồng nghĩa là mạng sống của con người bị đe dọa. Khi mà nạn đói diễn ra khắp mọi nơi, nạn ô nhiễm môi trường có mặt khắp mọi chốn, thì cái bệnh tật diễn ra là một hệ lụy tất yếu. Hâm nóng toàn cầu đã làm cho tuổi thọ giảm đi, bệnh tật phát sinh nhiều. Ta thấy trong những năm trở lại đây, khi mà cái nền công nghiệp hiện đại phát triển càng lớn đó, thì hàng loạt các loại vi trùng, siêu vi khuẩn, siêu vi trùng đã có mặt đe dọa mạng sống của con người. Mới cách đây vài năm, chúng ta đang bị khủng hoảng bởi H5N1, dẫn đến tình trạng quyết định giết chết hàng loạt các loài gia cầm và các loài chim chóc, triệu tỷ 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 con, dẫn đến những cái cộng nghiệp xấu mới cho nhân loại trong nhiều cho năm về sau, hoặc là nhiều cho năm về sau. Rồi bây giờ chúng ta lại phải đối phó với một cái đại dịch mới, đó là AH1N1 có khả năng giết người. Và vài năm nữa, cứ mỗi năm trôi qua là có thêm những cái loại siêu vi khuẩn, siêu vi trùng mới làm cho con người phải chết. Bệnh tật gia tăng là do vì nghèo đói và nạn khủng hoảng môi trường mà ra. Hệ lý thứ tư là tệ nạn xã hội. Khi nghèo, không có đủ chén cơm manh áo để duy trì mạng sống, rất nhiều thành phần tuổi trẻ và thậm chí lẫn người lớn chọn lấy những cái nghề đó thương tổn đến mạng sống, và nó thương tổn đến đạo đức, thuần phong mỹ tục cũng như là luật pháp của các quốc gia. Có nghĩa là làm bậy, giết người, trộm cắp, mãi dâm, rồi mua bán ma túy và nhiều cái tệ nạn khác. Ta thấy khắp nơi trên thế giới đang gào thét lên bởi những cái tệ nạn xã hội này. Điều thứ năm là mù chữ thế giới. Hiện nay đó, dân số mới là 6,7 tỷ mà có 20% toàn cầu là mù chữ. Đó là một điều rất là đáng đau lòng. Khi mù chữ đó thì chất lượng và hạnh phúc của đời sống chắc chắn là không thể đảm bảo được. Càng mù chữ nhiều chừng nào thì dân số càng gia tăng chừng đó. Hai cái này như là cái cặp song sinh. Bởi vì người mù chữ tức là không có các phương tiện để giải trí một cách trí thức, cho nên chọn lấy cái đời sống gia đình làm phương tiện giải trí. Kết quả là sanh con đẻ cái ngày càng nhiều, và hậu quả là khổ đau lại càng gia tăng. 850 triệu người mù chữ trên hành tinh này, trong số đó 75% là trẻ em. Đó là con số khá báo động. Trẻ em khoảng chừng 15 năm sau sẽ trở thành những người lớn và làm cha làm mẹ của những thế hệ tương lai, thì dẫn đến tình trạng tăng dân số mù chữ của toàn cầu là điều khó có thể tránh khỏi. Hiện nay Việt Nam chúng ta là có khoảng 1,8 triệu người trong số 87 triệu người là mù chữ. Số lượng mù chữ ở cái lứa tuổi từ 15 đến 25 là 250.000. Từ tuổi 35, từ 35 trở lên đó, là 1,3 triệu. Hà Nội 236.000 đứng đầu bảng nước Việt Nam. Sài Gòn thì 90.000 người mù chữ. Như vậy, ngay cả những thành phố phát triển nhất của mỗi quốc gia, cụ thể như là Việt Nam, còn có số lượng mù chữ nhiều như vậy, thì huống hồ là những cái vùng nông thôn hiểu lắm, kém phát triển về kinh tế và bị chịu trực tiếp về cái nạn phát triển công nghiệp hiện đại với những cái tầng gọi là công nghiệp hóa, thì chắc chắn rằng là cái đại họa cho dân tộc và đại đoàn chúng quốc gia ngày càng phải được gia tăng. Do vì muốn hạn chế một cách tập thể năm thảm họa như vừa nêu, vốn là cái kết quả tất yếu của việc nạn nhân mãn trên toàn cầu, mà tất cả chúng ta cần phải cam kết bằng một ý thức cộng sinh theo tinh thần duyên khởi mà Đức Phật đã dạy, để cho cái chất lượng của những con người đang sống trên hành tinh này được đảm bảo ở mức độ cao hơn về thể chất, bao gồm sức khỏe và tuổi thọ; về thể trí, bao gồm kiến thức và trí tuệ được học lên đến chốn, thì có các phương tiện văn hóa để có thể trải nghiệm cái sự thưởng thức chân chính của mình, và đảm bảo luôn cả phương diện đạo đức để có thể sống một cách rất là hiền lương, hướng về cái chân thiện và mỹ. Chỉ khi nào chúng ta đảm bảo được cả ba phương diện đó thì đời sống của con người mới thật sự là có hạnh phúc. Cho nên quý ở đây phải được hiểu đính kèm theo những nghĩa ám chỉ là có đạo đức, có ý thức, có tính cách xã hội, có tính cách cộng đồng, có tính cách là phát triển tâm linh mà tất cả các chủng loài động vật ngoài con người không thể nào có được, dầu có muốn, như là loài cá heo thông minh hơn con người vẫn không so sánh được một phần. Do đó đừng đánh giá cái quý của con người bằng số lượng có mặt ở trên hành tinh, mà phải thấy rằng là con người là một động vật xã hội, một động vật tôn giáo, một động vật tâm linh, một động vật đạo đức, có thể làm được những thứ mà các chủng loài khác không làm được. Khi ta nỗ lực cùng làm những việc như thế thì cái việc kế hoạch hóa dẫn đến hạn chế nạn nhân bản sẽ là cái phúc cho toàn hành tinh của chúng ta. Và số lượng nào không tái sinh có mặt trên hành tinh này sẽ có thể tái sinh ở các hành tinh khác. Câu hỏi kế tiếp cũng liên hệ đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình, và đặc biệt là đối với người tu của Phật giáo. Người xuất gia đi trên con đường tâm linh, chuyển hóa năng lượng tính dục, nếu tất cả mọi người nam và người nữ đều đi tu hết, có dẫn đến tình trạng diệt chủng con người hay không? Nếu có thì không hẳn đi tu là có phước báo, vì được hiểu đồng nghĩa là góp phần hủy diệt con người. Xin các vị pháp sư cho một lời giải thích từ quan niệm Phật học. Xin vị dành tràng pháo tay lắng nghe sự chia sẻ của Đại sư Huệ Liên.
Trong câu hỏi này là tất cả những người nam người nữ đều tu hết á, nó dẫn đến tình trạng diệt chủng hay không? Ở đây chúng tôi xin thưa là không. Là bởi vì á, trên thế gian này không có sự tuyệt đối, không có cái gì tuyệt đối cả. Không thể nói rằng trên thế gian này á, toàn là người nam không, trên thế gian này chỉ có người nữ không. Nếu là thế gian này chỉ có ban ngày không mà không có ban đêm, hay là thế gian này chỉ có ban đêm mà không có ban ngày, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Nếu trên thế gian này tất cả đều đi tu hết, chuyện cũng chưa bao giờ xảy ra. Trên thế gian này không có một người nào tu hết, chuyện đó cũng chưa có xảy ra, và cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên chúng ta đặt nặng về cái phương diện tuyệt đối là không bao giờ có. Trên thế gian này mọi sự đều được quân bình, để sanh ra có nam thì có nữ, hãy có giàu thì có nghèo, cái sự quân bình nó luôn luôn là có. Nếu mà không có giàu thì cũng không có nghèo, hãy nghèo không thì không có giàu. Cho nên đó, cái vật chất trên thế gian này, hãy có con người là có vật chất, có thức ăn thức uống để nuôi sống với nhau. Gọi nôm na là sanh voi thì sanh cỏ, có voi thì có cỏ, có con người thì có mọi thứ, và những cái thứ nó hỗ trợ lẫn nhau. Chứ đừng có nói rằng là tất cả ai cũng làm bác sĩ, không có ai là công nhân hết thì không có bao giờ có. Tất cả mọi người đều phải học đại học hết, không có học tiểu học và trung học thì cũng không bao giờ có. Cho nên chúng ta nên đánh đồng tất cả mọi thứ á, là qua quan điểm cục bộ. Và cái người mà tu á, là cái người là ở ra trong cái mức độ tâm linh cao. Khi mà phát nguyện tu tập, có nghĩa là đã nhờ, sau khi nhận thấy được cái cuộc đời này là khổ đau do gì chìm đắm trong ngũ dục, mà khi đề cập đến vấn đề sinh sản á, thì sinh sản nó cũng một trong những vấn đề ngũ dục mà thôi. Và cái cấp độ nhận thức của mọi người trong cái thế gian này cũng đều khác nhau, cấp độ thấp, cấp độ cao, cấp độ trung bình. Và người nào mà ở cấp độ thấp á, thì nghĩ rằng sinh ra trên cuộc đời này á, là để hưởng thụ, Cho nên cứ thỏa mãn những cái ham muốn của mình và tạo mọi phương tiện, mọi điều kiện để ủng hộ và hỗ trợ cho cái lòng thỏa mãn hưởng thụ của mình. Còn cái người mà ở cấp độ trung bình thì làm giảm cái này nhưng mà tăng trưởng cái kia. Bên cạnh cái sự hưởng thụ thì cũng có cái giảm bớt, giảm bớt một chừng mực nào đó thôi, nghĩa là làm lợi ích cho mình thôi, làm không tổn hại người khác, và ở trong cái sự hưởng thụ của chính mình. Rồi cái người mà ở cái cấp độ cao hơn á, thì thấy rằng sự hưởng thụ dục lạc chỉ là đem lại khổ đau cho bản thân mình, và cuộc đời chỉ là những cái dòng lẫn quẩn, sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều tối, và mỗi ngày cứ tiếp diễn như vậy, và trong cái dòng lẫn quẩn đó, và mang trong mọi kiếp sống sanh già đau chết, chúng ta bị nhốt ở trong cái thân thể này. Và trong cái thân thể này chúng ta lại còn bị cuộc đời nó chi phối, làm cho khởi lên những cái trạng thái tâm lý tiêu cực, là tham sân si khởi lên. Cho nên chúng ta bị đốt cháy và bị giam lỏng ở trong cái thân tứ đại này, và đốt cháy trong cái phiền não tham sân si. Người ý thức được thì muốn thoát ra, cho nên chúng ta tìm con đường giải thoát. Và con đường giải thoát này đã có một cái bậc vĩ nhân ra đời, đó là Đức Phật, và những người con Phật đã thực hành theo lời Phật dạy, giảm bớt mọi dục lạc của thế gian bằng cách là, thứ nhất là không tạo thêm, không dính dáng vào cái ngũ dục của trần gian, trong đó có sự sinh sản và sự hưởng thụ, thỏa mãn cái lòng ham muốn của bản chất con người. Và sau khi một kiếp sống tu hành này chúng ta chấm dứt, không còn tái sanh nữa, thì cái sự có mặt của mình trên cuộc đời này sẽ không là đóng, không phải là những phần tử để đóng góp cho sự phát triển về cái nạn nhân mạng nữa. Cho nên chúng ta là ở cái, những người mà tu á, là ở cái tầng cấp cao, chuẩn bị thoát ra khỏi cái thế gian xã hội này. Cho nên đó là một cái phần đóng góp rất là tích cực. Và một người xuất gia đối với mặt xã hội, hay là một người tu tập đối với mặt xã hội, là hiện hữu trên cuộc đời này như một người thầy, như một người có cái nghề giáo viên về mặt giáo dục, đạo đức, tâm linh. Cuộc sống vừa có vật chất vừa có tinh thần, và cái đạo đức của con người vô cùng quan trọng. Và người biết tu là cái người thầy giáo dục đạo đức con người một cách tích cực và ứng dụng thiết thực nhất bằng chính cuộc sống của chính mình, là cái gương sáng đạo đức cho mọi người noi theo, không phải bằng lời nói mà bằng tất cả cuộc sống của chính mình. Thì mọi người có thể tuân theo, có thể bắt chước theo và học hỏi theo một phần nào đó, cũng là một sự đóng góp rất to lớn cho sự an bình của xã hội và sự hạnh phúc của loài người trên thế gian. Cho nên cái người, nếu mà người biết tu, giàu xuất gia hay tại gia, đều có phần đóng góp rất lớn và lớn vô cùng về mặt đạo đức cao, cao cấp, cao thượng. Đời sống tâm linh vô cùng cao thượng hơn là đời sống vật chất nhiều lắm. Nếu vật chất mà không có tâm linh, không có đạo đức, thì con người sẽ loạn lạc và khổ đau biết chừng nào. Cho nên tất cả những người quý vị cũng như chúng tôi đã góp phần rất nhiều trong cái kế hoạch hóa gia đình. Cái người mà biết tu rồi giảm bớt những cái ham muốn của thế gian, và chúng ta chú tâm đến một cái mục đích tâm linh cao hơn, về tính phục vụ bản thân mình và phục vụ cho xã hội, cho mọi người được lợi ích, được hạnh phúc, được an lạc. Cho nên đòi hỏi sự hy sinh và đòi hỏi phải sự giảm bớt cái phần vị kỷ, mà phải vị tha nhiều hơn. Nên sinh sản con cái là sự ràng buộc để nắm giữ cái người bạn đời với mình, để tạo hạnh phúc cho riêng mình. Còn sự giải thoát của đạo Phật á, dạy chúng ta thoát ra. Cho nên tu là góp phần rất lớn cho cái lợi ích của xã hội. Và bản thân cái người tu cũng có vô cùng lợi ích. Và như vậy toàn thể chúng ta, quý vị và chúng tôi đã đi theo con đường của Phật, là chúng ta đã làm đúng, phù hợp với mặt giải thoát giác ngộ, và cũng phù hợp với cái tiến trình, cái sự tiến triển và góp phần cho cái sự quân bình của xã hội thế giới hôm nay. Đây là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. A Di Đà Phật.
Chúng ta rất dễ dàng nhận ra được cái lắc léo của câu hỏi, đi từ việc đặt giả thiết không có thật rằng là trên hành tinh này tất cả đều là người xuất gia theo đạo Phật, dẫn đến cái tình trạng tuyệt chủng, để đi đến cái kết luận rằng đi tu là có hại cho xã hội, nhất là làm cho con người không còn là con người nữa. Rất nhiều người có ác cảm với Phật giáo đã từng có những lý luận như vừa nêu để có thể công kích với tăng sĩ Phật giáo một cách trực tiếp hay là gián tiếp thông qua các cái phương tiện lý luận của logic và ngôn ngữ. Tuyệt đối hóa một sự kiện là chuyện không bao giờ có thật. Đặt ra nhiều giả thuyết để cho những người không hiểu rõ được cái lắc léo bên trong, để có thể thấy rõ việc đi tu không còn là một quý báo, vì góp phần làm diệt chủng sự có mặt của con người. Nếu ta hình dung mỗi một người tu đúng theo tinh Phật dạy là một cái hoa sen trong bùn, thì sự có mặt của người tu là đồng nghĩa giảm đi các nhà tù, giảm đi các tệ nạn xã hội, giảm đi nhiều nỗi khổ niềm đau, giảm đi những cái tất cả những cái trở ngại trong cuộc sống, trong các mối tương quan xã hội nói chung. Và sự có mặt của người tu như là một thiết lập tịnh độ hay là sự trang nghiêm cõi Phật ở trên cõi Ta Bà này. Cho nên là việc khích lệ đi tu và thấy được giá trị của người tu là rất là đáng trân quý. Do đó ta đừng nên sợ rằng là đi tu hết, vì chuyện đó là không bao giờ có. Giả sử trong toàn bộ các gia đình trên hành tinh này sinh ra đứa nào đều phát tâm đi tu thì cũng không đồng nghĩa là họ sẽ tu bền bỉ từ lúc xuất gia cho đến lúc qua đời. Hiện tượng xuất gia nó cũng giống như là một cái kim tự tháp, đế của nó thì to, đỉnh của nó thì càng nhỏ. Cái quy luật loại trừ về phương diện đạo đức và tâm linh đó là một thách đố rất lớn mà không phải mấy ai cũng có thể thành công thông qua sự vượt qua. Do đó ta đừng có sợ để dẫn đến sự hiểu lầm là đi tu là góp phần vào sự diệt chủng. Đi tu là góp phần vào việc bảo hộ sự có mặt trở thành một cái chất lượng của sự sống, và loại trừ bớt những cái hiện tượng tiêu cực của cuộc đời. Cho nên giá trị của nó bao giờ cũng lớn về phương diện xã hội và tâm linh. Bây giờ kính mời tất cả cùng theo dõi câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi đây là một giả thuyết thôi. Khi chặt một con đĩa ra làm 5 phần thì lập tức sự sống có mặt ở 5 phần đó. Cắt ra 10 phần thì sự sống có mặt lại gia tăng. Giả thuyết, nếu con người cũng giống như loài đĩa, việc chặt đứt mạng sống của một con người để tạo mầm sống ở nhiều người khác, nếu có thể làm được như vậy thì được gọi là có phước hay là có tội? Một giả thuyết hết sức là cắt chớ. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Quyền Hạnh.
Thưa tất cả các vị thầy từ cho chúng tôi câu hỏi khó quá. Một con đĩa mà chặt ra làm 5 phần á, thì nó sẽ có 5 phần sống. Con đĩa này nó có cái chất sống rất là dai. Có nghĩa rằng khi chặt nó làm 2 thì nó sẽ trở thành 2 phần sống. Nó giống như là một cái tế bào phôi. Phôi đó có thể nó thắt lại, nó tách làm 2 và cuối cùng trở thành 2 tế bào sống. Và con đĩa này cũng thế, nếu ta chặt nó ra thì nó chẳng những không chết mà nó lại tách ra thành những tế bào sống khác. Ta chặt làm 5 phần thì nó làm 5 phần tế bào sống của con đĩa. Rồi nếu ta chặt ra 10 phần thì nó sẽ trở thành 10 cái tế bào sống, 10 con đĩa sống. Từ cái chỗ đó nên ta thấy được cái sự gia tăng vượt trội của con đĩa. Có thể nói theo góc độ khác, đây là một sự gia tăng quá mức. Nó không phải là cấp số cộng nữa mà nó trở thành cấp số nhân. Cấp số nhân có nghĩa là nó sẽ tăng vượt bậc, và cho tới lúc ta không thể ngờ tới. Như vậy thì vấn đề là do cái tình trạng dân số phát triển bùng nổ như hiện nay, thì người Phật tử này lại đặt ra câu hỏi rằng nếu giả sử như con người cũng bị chặt đứt như vậy mà nó bùng nổ dân số đến mức khủng khiếp như vậy, thì đặt ra cái vấn đề là có phước hay là có tội. Thưa tất cả các vị, nói đến cái vấn đề là con người chặt á, thì xin thưa không thể chặt được. Nhưng mà một trong những vấn đề là chúng tôi thấy khoa học ngày nay rất tiến bộ, và họ đang có những cái phương cách gọi là nhân bản rất là nhanh chóng. Nhân bản rất là nhanh chóng, có nghĩa rằng họ chỉ cần đi vào phòng thí nghiệm thôi, là muốn một con người như thế nào là họ sẽ nhân bản y chang con người đó, y chang con người đó. Chẳng hạn như một người nào đó, mình muốn có một ai đó giống mình y chang, và xin thưa mình chỉ cần đem cũng cái tinh và cái huyết của mình vào trong phòng thí nghiệm, thế là họ sẽ tạo ra một cái nhân bản y chang như vậy. Nói như vậy thì một trong những hình thức mà trước đây chúng ta thấy cái tình trạng là nếu chúng ta có một cái tờ giấy mà chúng ta muốn đi copy á, thì ta chỉ cần bỏ lên trên máy và ta copy ra hàng loạt. Một cái tờ giấy copy sẽ ra hàng loạt. Và ta cứ tưởng rằng chỉ có tờ giấy mới copy hàng loạt thôi, nhưng mà hiện nay khoa học tiến bộ đến mức độ rằng người ta có thể copy một con người ra hàng loạt, thưa các vị. Và những con người mà ra hàng loạt như vậy nó cũng giống y chang, không khác về cái nhân bản đầu tiên. Có nghĩa rằng nếu như các vị thấy chúng tôi Nguyên Hạnh mặt mũi như sao, thì mai mốt copy ra y chang nhiều ông Nguyên Hạnh cũng y vậy đó. Có nghĩa là đó là một hình thức gọi là copy, và đây là một trong những hình thức mà khoa học ngày nay rất tiến bộ. Nói như vậy là ta không cần phải tới chặt đâu, con đĩa thì cần phải chặt ra từng khúc thì nó mới trở thành một cái thực thể sống. Còn trong khi đó hiện nay là con người, ta chỉ cần có thể nhân bản và họ copy ra và giống y chang như vậy. Và một trong những vấn đề hiện nay là thế giới họ đang đặt ra câu hỏi, và trong cái trường hợp là nếu như ta copy nhân bản như vậy và không thông qua một cái quá trình của sinh đẻ, và ta copy liên tục như vậy thì có tốt hay là không tốt? Nói theo góc độ khác là ta nói theo ở đây ta sẽ nói rằng có phước hay là có tội, tốt hay là không tốt, có tội hay là không có tội. Mà chúng ta thấy một trong những vấn đề là nếu như một cái bản gốc mà ta đem đi vào copy, thì cái bản đó copy ra các vị thấy có rõ ràng và giống như cái bản đầu tiên không? Không có, nó sẽ mờ đi. Và ta đem cái bản đó tiếp tục và ta đi copy nữa, thì nó có rõ giống như bản đầu nữa không? Mờ tiếp tục. Như vậy từ một cái bản đầu tiên nó sẽ trở thành một bản mờ, bản mờ, bản mờ, và bản mờ mờ, càng về sau thì cái bản càng mờ dần. Và cũng y chang như vậy. Một trong những vấn đề các nhà khoa học nghiên cứu hiện nay, họ nói tình trạng mà nhân bản copy một con người như vậy, nó cũng y chang một tình trạng đó. Có nghĩa rằng đối với một con người, nó cần phải có một cái thể chất, nó cần phải có tinh thần và cần có ý chí. Nhưng mà trong cái bản đầu tiên thì tinh thần và ý chí, thể chất mà nó như vậy, nhưng tới nhân bản thứ hai nó bị hạ thấp xuống, nhân bản thứ ba nó hạ thấp xuống, nhân bản thứ tư nó hạ thấp xuống. Tức là từ F1 sang F2, F3, F4 và F5 cho tới F10 là hoàn toàn có sự khác biệt. Hoàn toàn có sự khác biệt. Và từ một cái khác biệt đó, cho nên cuối cùng cũng một cái khuôn mặt đó, cũng một cái con người cũng giống y chang như vậy, nhưng nó khác nhau về thể chất, nó khác nhau về tinh thần, nó khác nhau về cái ý chí. Từ ngay chỗ đó nên đối với một số nhà khoa học hiện nay, họ đang rao lên trên báo và họ nói ai cần một cái nhân bản giống y chang như vậy, chỉ cần đưa họ tiền và họ sẽ lấy được cái mẫu chất trong cơ thể của mình, và thế là họ có thể tạo ra một nhân bản giống y chang. Nhưng mà vấn đề là một số nhà nghiên cứu khác họ không đồng tình, họ nói đây là một trong những tình trạng được gọi là phi đạo đức. Họ gọi đây là một tình trạng phi đạo đức. Bởi vì sao? Ta nhân bản thì cái nhân bản là cái con người đó giống mình, nhưng về thể chất là hoàn toàn sai khác. Từ một cái bản ngã đó ta muốn nhân cái bản ngã này ra thật nhiều, nhưng mà cuối cùng ta nhân ra nhiều để làm gì? Trong khi đó những người đó không được thông minh. Những người đó họ tới F3, F4, F5 là họ giống như là người ngơ ngơ ngáo ngáo. Họ hoàn toàn không có một cái tình trạng tư duy và suy nghĩ giống như là một cái con người của nguyên mẫu. Như vậy thì ta tạo ra họ để làm gì? Trong khi đó một số người
trong các nhà xã hội học, họ đang còn làm sạch, đang làm sạch, có nghĩa là làm sạch rằng người nào mà thông minh thì họ giữ lại, còn người nào không thông minh và quái dị quái thai họ còn bóp mũi cho chết nữa. Mà trong khi đó ta tạo ra những cái người nhân bản mà giống mình y chang nhưng mà lại ngơ ngơ ngáo ngáo. Như vậy cuối cùng ta tạo ra để làm gì? Như vậy thì ta tạo ra một cái gánh nặng cho xã hội. Từ ngay chỗ đó nên một số nhà học giả hiện nay họ nghiên cứu đây là một trong những tình trạng gọi là phi đạo đức. Có nghĩa là ta tạo ra hàng loạt nhưng mà ta không biết chăm sóc, không biết bảo dưỡng cho tất cả những người đó. Khi được tạo ra họ phải làm lợi ích gì cho cuộc đời thì lúc đó ta tạo ra điều đó là tốt. Nhưng nếu tạo ra mà để hại cho xã hội, hại cho cuộc đời, như vậy thì vấn đề là ta trở thành người có tội. Chẳng hạn như bây giờ nói đến chữ văn bản thì nhân bản mà copy như vậy thì thấy nó hơi xa quá, nó hơi giống như khoa học. Ví dụ như trong một gia đình, một người cha, một người mẹ, chúng ta bị kẹt và dính mắc vào trong một trong những tình trạng mà năm cái vấn đề mà Đại Đức Thích Nhật Từ mới đưa ra là nghèo đói, môi trường, bệnh tật, tệ nạn, mù chữ. Từ những vấn đề đó nên cuối cùng họ dẫn tới vấn đề là họ muốn sinh con đẻ cháu cho thật nhiều. Có nghĩa rằng có một gia đình tới 10 đứa con, có khi 20 đứa con. Như vậy thì vấn đề là có nhiều đứa con như vậy, có khi người cha không hết, không nhớ hết tên của những đứa con của mình, người mẹ cũng không nhớ hết. Thế là ta thả nổi cho những đứa bé đó. Ta nói một cái câu là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Có nghĩa là ta thả nó ra ngoài đường. Và từ ngay chỗ đó có những đứa nó cũng trở thành một con người tốt, nhưng cũng có những đứa nó trở thành tai anh chị ở ngoài thế gian, hay nó trở thành những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Và từ ngay chỗ đó ta sẽ mang tiếng vì những đứa con đó, nói đây mấy đứa này là con của gia đình này. Từ ngay chỗ đó người ta chửi cha mắng mẹ, tại vì cha mẹ không biết dạy con. Và từ đó cho nên nó tạo thành một cái làn sóng, nó đang phá làng phá xóm và nó phá xã hội. Như vậy thì vấn đề nó từ những cái tệ nạn đó, chúng ta bây giờ chúng ta nói rằng người cha người mẹ này đang có phước hay là đang có tội. Nhiều người sẽ không biết, trời ơi, sẽ khen rằng khen đáo khen để rằng gia đình này sao mà đẻ may mắn quá, tới 10 đứa 20 đứa, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta nghe tiếng chửi cũng rất là nhiều. Như vậy thì cuối cùng là ta là phước hay là tội? Bởi vì ta tạo ra những đứa mà chúng ta không dạy để cho nó phá làng phá xóm, ta làm cho nó phải đi ăn trộm, ăn cắp, ăn xin, và những tất cả những tệ nạn này xảy ra từ ngay chỗ đó. Nên cuối cùng ta không chăm sóc hết, cho nên vấn đề là ta cần phải tạo ra một con người, mà nếu con người đó mà mang lại cái an lạc hạnh phúc cho xã hội, mà người ta khen người cha người mẹ đó, như vậy là các vị có phước. Nhưng ngược lại, nếu như những đứa con của mình mà tạo ra, hay một cái nhân bản mình nhân ra nó quá nhiều nhưng cuối cùng nó không làm lợi ích gì hết, thì cuối cùng là ta đang bị kẹt và đang bị vướng mắc, và chỗ này là chúng ta đang tạo nên một cái tội. Mặc dù cái tội này ta không làm, ta chỉ sinh ra những đứa con và đứa con đó vi phạm thôi, nhưng mà cuối cùng ta vẫn bị một cái tội gọi là tội liên đới. Liên đới, nếu những đứa bé đó chưa phải là những đứa trưởng thành thì cuối cùng đứa bé bị bắt thì cha mẹ cũng phải bị bắt theo. Lý do là cha mẹ đã không giúp được cho đứa bé đó, không dạy cho nó. Như vậy là chúng ta đang bị một cái tội. Và không những thế, khi đứa bé này một thời gian sau mà nếu nó bị tội, nó ở trong tù, nó quay ngược lại, nó chửi cha mắng mẹ. Nó chửi cha mắng mẹ. Nói đến đây chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một chú bé, chú Tiểu. Chú Tiểu này được vào trong chùa và mong muốn là được tu hành để có một cái đạo đức tốt hơn, và từ đó thay đổi cuộc đời vận mệnh của chú đó. Nhưng có một điều, chú bé này khi vào chùa trở thành một chú bé rất là ngỗ nghịch. Thầy dạy bao nhiêu chú cũng không nghe, và chú cứ nửa đêm là chú cứ leo tường và ra ngoài để đi xem phim hay đi chơi, đi chỗ này, đi chỗ nọ. Rồi thầy giải riết rồi cái chú một bữa nọ chú sừng sộ lại với thầy và nói rằng con tự quyết định đời con và con không cần thầy nữa. Thế là sau đó ông thầy buộc lòng phải cho chú về nhà. Nhưng mà từ ngày chú về nhà thì chú còn dữ dằn hơn nữa. Bây giờ là ngày xưa ở trong chùa thì có thầy dạy bảo, còn bây giờ về nhà cha mẹ đâu có dạy được. Rồi chú mới đi lang thang, và từ đó chú đã trở thành một trong những người mà người ta rất là sợ. Đi đến đâu người ta thấy mặt người ta chạy tới đó. Và Chúa tạo biết bao nhiêu cái tội, và cho tới khi Chúa mất thì Chúa lại tái sanh trở lại làm một con cá kình giữa biển khơi. Và có một lần người thầy đang đi trên con thuyền, và con cá kình đó nó rất giận người thầy đó, và nó đã làm cho sóng biển và nó làm cho con thuyền đi không được. Cuối cùng con cá kình đó nó mới nói rằng: hãy ở trên thuyền này tôi biết có một ông sư, và xin hãy thả ông sư đó xuống biển cho ông chết, thì lúc đó con thuyền này mới đi tiếp. Lúc bấy giờ ông sư ông mới ra: nếu mà ngươi muốn ta nhảy xuống thì cũng dễ thôi, nhưng mà ngươi phải nói cho ta lý do tại sao. Thì con cá kình này nó nói: tôi ngày xưa là đệ tử của thầy, nhưng mà thầy không biết dạy tôi, thầy để cho tôi phải làm nhiều cái nghiệp xấu, cho nên bây giờ tôi bị đọa làm con cá kình, cho nên tôi rất giận thầy. Tôi đọa là tôi giận thầy, cho nên bữa nay là tôi muốn ăn thịt thầy để tôi thỏa cái cơn giận của tôi. Lúc bấy giờ ông thầy mới nói: nếu mà ngày xưa ta có dạy chứ không phải không dạy, tại con không chịu nghe, mà bây giờ con tiếp tục đã bị đọa làm cá kình ngư rồi mà con lại muốn ăn thịt ta một lần nữa, thì xin thưa mai mốt con còn đọa tới chỗ nào nữa, rồi chừng nào con mới được làm người trở lại. Cho nên hãy nghe lời ta, từ bây giờ hãy ráng tu và hãy ráng niệm Phật, và nếu như con chịu á thì thầy sẽ làm lễ và cho con được sám hối cái tội lỗi của con, thì mai ra nó mới hết. Con cá kình nó nghe được, thế là nó không ăn thịt thầy. Và sau đó về, khi ông thầy về tới chùa, ông thầy đã làm một cái lễ sám hối cho nó. Và một trong những điều rất mầu nhiệm, bữa đó mưa gió rất lớn, và con cá kình nó từ biển khơi nó đã đi vào trước cổng chùa. Và người thầy đó đã cầm một cái mỏ và đi ra, cầm một cái dùi và đi chung quanh con cá, và cứ tới đầu con cá là gõ cốc 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 trên đầu nó: mai mốt con ráng nha con, mai mốt con đừng có nên phóng túng một cái tâm nữa, mà phải nên học theo một cái hành tốt, theo một cái con đường đạo đức. Và cứ tới đầu con cá kình gõ cốc 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 như vậy, và sau đó con cá kình nó đã chết, và nó đã được đi tái sanh trở lại để được làm người. Và từ cái câu chuyện của con cá kình đó, cho nên ngày hôm nay các vị vào chùa, các vị thấy một cái câu chuyện đó nó được nằm ở trong cái chùa, đó là các vị thấy thông qua một cái mỏ. Trên cái mỏ đó các vị thấy có một cái mỏ gõ cốc cốc cốc, đó là cái đầu của con cá kình, và cái lưng đằng sau để cầm đó chính là cái đuôi của con cá kình. Đây là cái gõ cốc cốc cốc, mỗi lần một bài kinh gõ như vậy để cho mọi người nhắc ráng tu nghe con. Nhưng mà thật ra gõ cốc cốc rồi mà chúng tôi thấy nhiều người cũng chẳng có ráng tu, chứ không phải là gõ cốc cốc rồi ai cũng muốn tu hết đâu. Từ ngay cái chỗ đó, cho nên rằng nếu một đứa bé mà biết giận như vậy, mà nếu chúng ta thả ra, ta tạo ra nhiều cái nhân bản, và từ cái nhân bản đó bây giờ nó không biết tu và nó phi đạo đức, và nó làm như vậy nó phá cho một cái xã hội này càng rối tung lên. Và ta làm sao để có thể xóa hết tất cả những tệ nạn đó, mà không khéo nó lại giận mình, nó giận cha, giận mẹ, giận thầy từ ngay chỗ đó. Nên đây là một trong những giá trị mà ta gọi là phi đạo đức. Nếu nói như vậy, nếu nói phi đạo đức theo góc độ của các nhà học giả, thì nói theo cái góc độ của nhà chùa, ta nói đây chính là người mang tội. Một người thầy, một người cha, một người mẹ mà không biết dạy dỗ con cái đi theo một con đường đạo đức, nó trở thành một con người tốt và đem lợi ích cho tất cả mọi người, thì đây là một trong những vấn đề ta đi ngược lại, có nghĩa là ta đang tạo tội chứ không phải là tạo phước. Thỉnh thoảng ta tưởng tạo ra nhiều là mai mốt có con tới già, nó có, nếu mà có ví dụ trong số 10 đứa mà 5 đứa nó không lo, thì ít ra mà ta mình cũng còn 5 đứa nó lo cho mình. Có nhiều người nghĩ như vậy, sợ ví dụ mình sinh ra có 2 đứa, lỡ 2 đứa mà nó không có thương mình, nó đi mất thì cuối cùng ai lo cho mình. Cho nên tạo ra cho nhiều để mà nó lo cho mình. Nhưng đây là một trong những quan điểm xin thưa không đúng. Chỉ cần dạy con tốt, 1 đứa, 2 đứa, nhưng ta dạy nó có đạo đức thì nó vẫn biết thương cha, nó vẫn có hiếu với cha, với mẹ, và chúng ta vẫn có được cái lợi lạc, mà lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho tất cả mọi người. Nó ra xã hội nó còn giúp được cho người này, nó giúp được cho người nọ. Cho nên một trong những câu chuyện sáng nay Hòa Thượng có nói đến một nhà vua Lý Công Uẩn mà ông đã từng sống trong chùa. Và thiền sư đó đã chăm bón và vun trồng một cái đạo đức cho một nhà vua Lý Công Uẩn như thế nào, để khi mà ông làm vua, ông trở thành một nhà vua mang lợi ích cho tất cả mọi người. Còn nếu như mà lúc đó mà ở trong chùa ông không được thiền sư dạy tới nơi đến chốn, để sau này khi ông trở lên thành vua và ông trở thành một ông vua tàn ác thì cuối cùng vị thầy này lại mang tội. Nhưng cuối cùng thiền sư đó đã được người ta tới ngày nay vẫn còn đang ca ngợi. Mà ca ngợi là bởi vì đã đào tạo ra một con người tốt, đó là Lý Công Uẩn, để trở thành một nhà vua tốt. Nhà vua đó mở rất nhiều các ngôi chùa, bởi vì mỗi một ngôi chùa chính là một ngôi trường học tâm linh, một nơi tu tập. Và sự tu tập đó ngày xưa Lý Công Uẩn đã từng học trong tất cả các ngôi chùa, từ đó nên đó là một cái nơi đào tạo và rèn luyện tốt nhất. Nói như vậy có nghĩa rằng nếu ta tạo ra một con người tốt, nhân bản tốt thì ta sẽ có phước. Còn nếu như ta tạo ra một cái nhân bản xấu thì ta chính là người có tội. Xin chia sẻ đến tất cả các vị.
Trong câu hỏi vừa nêu đó, thì nó có hai loại hình nhân bản. Đối với con đĩa là nhân bản tự nhiên, tức là chặt một con ra thành từng mảnh đó, thì nó phát sinh ra nhiều con. Điều đó không nên hiểu là các tâm thức của những con đĩa này từ không mà có, vì cái mối đồng cảm và cái cấp độ của nghiệp tương thích với nhau, cho nên có rất nhiều các tâm thức đĩa vừa chết ở chỗ này, nhân sự kiện bị tách ly cho nên nó có thêm mạng sống mới, chứ không có thể hiểu là từ không trở thành có. Trong loại nhân bản tự nhiên thì ta còn có một cái dạng rất là thường gặp, đó là song sinh. Đối với 2, 3, 4, 5, 6 mà nhiều nhất là 16 phá cơ lục của một cặp vợ chồng ở Úc. Thì cái nhân bản song sinh này ta thấy là nó chỉ giống nhau về cấu trúc ADN để tạo ra hình thù vóc dáng, còn cá tính vẫn là một sự khác biệt. Loại nhân bản thứ hai là nhân bản khoa học, như Đại Đức Nguyên Hạnh vừa phân tích, là photocopy từ một con người ra thành nhiều con người khác nhau. Và vấn đề nó đặt ra là thế giới hiện nay không chấp nhận loại nhân bản vô tính đó đối với con người, còn đối với các loài động vật như là một sự thí nghiệm á, thì được cho phép. Cách đây không lâu chúng tôi có xem một bộ phim giả tưởng, người đóng vai chính là Lý Lương Kiệt. Anh được nhân bản và anh đóng một cái vai trò đó là cảnh sát đặc nhiệm của FBI bị nhân bản do vì anh ngủ sai đó, một số khoa học gia đã nhân bản anh. Và cái người nhân bản này là một tên ác độc, một tên tội phạm gọi là liên quốc gia. Và chính anh phải là cái người đóng vai trò quan trọng để xử lý cái anh tội phạm nhân bản từ cái khuôn mặt của mình. Bộ phim diễn tả cái cách thức để chúng ta nhận dạng người nhân bản xấu đó thì mặc bộ đồ đen, còn người nhân bản tốt làm công việc của FBI đó thì mặc bộ đồ trắng, để chúng ta phân biệt đâu là kẻ tốt và người xấu thôi. Phải tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng á, là Lý Lương Kiệt và tất cả những đồng nghiệp của mình mới có thể khống chế được tên nhân bản tội phạm ác ôn này. Bộ phim giả tưởng đó đã đặt ra cái khả thể rằng cái tính cách đạo đức, nhân phẩm, được sao rồi, giá trị lớn nhất của con người đó chưa chắc đã được di truyền trong tiến trình nhân bản từ một người sang nhiều người khác. Mà nếu những người được nhân bản đó sống hoàn toàn khác với cái cá tính cũng như là nhân phẩm của cái người gốc được nhân bản, thì vấn đề chịu trách nhiệm trước pháp luật thuộc về ai? Và đây được xem là vấn đề đạo đức quan trọng nhất. Chính vì thế mà rất nhiều quốc gia cho đến bây giờ vẫn chưa cho phép nhân bản con người, dầu vì lý do nhân đạo, để cho những gia đình hiếm muộn á, có thể có con cái an ủi về tuổi già theo công thức là dưỡng nhi đãi lão. Cho nên tính phức tạp về nghiệp riêng và nghiệp chung của các chúng sinh có mặt ở trong tình trạng của nhân bản khoa học đó, sẽ làm cho cộng nghiệp và biệt nghiệp của xã hội bị thay đổi thêm một lớp nữa. Và đây là một vấn đề hết sức là phức tạp mà các nhà khoa học đã đắn đo. Dầu có muốn chứng minh mình có nhiều cái khám phá mới của mình vượt qua cái rào cản của nhân bản, cho nên tốt nhất là ta hãy tìm ra sự sống dưới hình thức nhân bản tự nhiên để đảm bảo được cái tính an toàn về đạo đức và tính trách nhiệm pháp luật mà các con người nhân bản trực tiếp và gián tiếp này có thể gánh lấy. Và đây là câu hỏi cuối cùng. Dân số của một quốc gia và trên thế giới ngày càng gia tăng. Tỷ lệ khác biệt giới tính ngày càng thể hiện rõ rệt. Chương trình kế hoạch gia đình theo công thức giàu gái hay trai, chỉ hay là đủ, có thể được xem là chương trình hữu hiệu trong việc quân bình dân số toàn cầu hay không? Xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Chí.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, qua câu hỏi về tình trạng dân số gia tăng, cho nên nhà nước và cũng như trên thế giới, Liên Hợp Quốc có cái chương trình yêu cầu mỗi gia đình chúng ta một vợ, một chồng và chỉ có hai con, dù gái hay là trai cũng đã đủ rồi. Quý vị hỏi rằng có quân bình vấn đề dân số hay không? Nếu phải chăng là con số bằng toán học thì 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 4 là 16. Cứ con số nhân như vậy bằng con số toán học thì nó sẽ là quân bình. Nhưng ở đây không phải là con số toán học mà là con người. Ở đây chúng ta nên lý luận rằng nếu như một gia đình nọ, một vợ, một chồng sinh ra được 2 đứa con, một đứa trai và một đứa gái, vì đứa trai đó có thể là sau này thay thế cho người cha và đứa gái đó là thay thế cho người mẹ. Nhưng hỏi có sự gia tăng dân số hay không? Xin thưa quý vị, vẫn cứ gia tăng. Cụ thể chúng ta nói phải có một sự lý luận. Ví dụ một gia đình nọ cách đây 90 năm về trước chỉ có 2 người đàn ông và người đàn bà. Người đó năm nay 90 tuổi thì đó là ông cố và bà cố của chúng tôi 90 tuổi. Ông nội bà nội của chúng tôi, của chúng ta là 70 tuổi. Ông già bà già chúng ta là 50 tuổi. Chúng ta là 30 tuổi. Thì con cái chúng ta 10 tuổi. Như vậy trong một gia đình chỉ có lúc ban đầu là chỉ có 2 ông bà cố cách nay 90 tuổi thì sinh ra từ 2 người cố rồi 2 người nội thành 4, 2 người cha mẹ thành 6, chúng ta thành 8 và 2 đứa con cũng đã thành 10 rồi. Cho nên đây là một quy luật tất nhiên phải gia tăng dân số. Nhưng nếu như ai đó có một sự cảnh giác cao, có một sự nhận thức cao thì chúng ta chỉ sinh ra 2 đứa con dù trai hay gái. Nếu như nhà của cô Diệu Tịnh kia, tôi nói ví dụ là có 2 đứa con trai, rồi nhà của cô Hoa Đạo có 2 đứa con gái, thì sau này chúng ta có thể trao đổi được. Có thể trao đổi. Tôi nói là như bên này 2 đứa con trai, bên kia 2 đứa con gái, rồi 4 gia đình như vậy, chúng ta có thể trao đổi được. Nhưng mà tình trạng dân số vẫn cứ gia tăng. Cho nên chúng tôi cũng rất mong mỏi rằng khi mà với chủ đề hôm nay là Phật giáo với dân số đó, xin mong rằng thầy Nhật Từ và thầy Trọng Đức làm cái băng đĩa này đưa ra hoặc sẽ là lên trang web để cho những người người ta còn có sự nhận thức về vấn đề sinh con để cháu như thế nào, và khi sinh ra chúng ta cũng nên biết bảo vệ nó như thế nào và làm sao cho gia đình chúng ta đem được sự an lạc và hạnh phúc. Đó là chủ đề hôm nay. Cho nên chúng tôi nhắc lại nãy mà cái câu hỏi trước đó, chúng tôi nghĩ rằng nếu như một cái trung tâm về kế hoạch hóa gia đình mà người ta chỉ biết là những cái để mà bớt đi cái sự mà sinh sản, thì người ta phải nghiên cứu về vấn đề đạo Phật. Và cũng như thầy Đức Trường nói, nhân rộng ra để xây dựng những ngôi chùa, tạo điều kiện cho những người, người ta có một sự nhận thức. Khi mà người ta đến tu học, người ta có một sự trí tuệ, để rồi người ta mới khắc phục cái sự hậu quả là sinh sôi nảy nở ra nhiều. Vì chúng tôi thiết nghĩ rằng nếu như những nhà chức trách mà cho họ phát triển về những vũ trường đang sinh, thì chắc chắn rằng tình trạng dân số càng gia tăng. Quý vị đồng ý không ạ? Nếu như tình trạng tạo ra nhiều vũ trường mà nam nữ đến để mà nhảy nhót đăng sinh đó, thì tình trạng dân số càng sẽ diễn ra gia tăng càng nhiều. Còn bằng ngược lại, nếu mà quý vị xây dựng chùa chiền để tạo cho con người bớt đi cái sự dục vọng, thì tin tưởng rằng cái sự gia tăng dân số có lẽ là cũng dừng lại. Đó là đôi lời chia sẻ qua câu hỏi vừa nêu. A Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị.
Theo học thuyết duyên khởi của Đức Phật, không có sự quân bình dân số một cách tuyệt đối. Thế giới bao giờ cũng là sự tương đối. Và do vậy giới tính nam nữ và tổng số con người là cả nam lẫn nữ trên hành tinh cũng là một sự đó mà thôi. Dĩ nhiên là ta có thể có một số biện pháp để khắc phục cái tình trạng gia tăng. Trong khi đó, cái nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trên hành tinh, cái sức khỏe và tất cả những cái phương tiện cần thiết về y khoa không đủ sức để đảm bảo được tổng số có mặt của tất cả con người trên hành tinh này, thì việc hạn chế thông qua kế hoạch hóa gia đình là một điều kiện rất là tiên quyết. Có rất nhiều phương pháp để có thể giúp sự quân bình, để tránh cái tình trạng là nhân mãn. Nếu ta mạnh dạn thay đổi các cái điều khoản trong luật, hiện nay trên khắp thế giới đó cho phép nữ 18 được lấy chồng, nam 20 được lấy vợ. Nếu ta tăng cái số lượng năm cả nam lẫn nữ lên 2 tuổi, thì nữ ở tuổi 20, nam ở tuổi 22 á, thì mức độ mà hưởng thụ tính dục thông qua mối quan hệ hôn phối như một khế ước xã hội nó sẽ được giảm đi. Bởi vì ở cái tuổi đó thì cả nam lẫn nữ với tư cách là cha và mẹ trong tương lai trưởng thành hơn về phương diện nhân cách. Và do vậy ý thức rất rõ về tính cách trách nhiệm đối với con cái, bao gồm luôn cả lĩnh vực kinh tế. Do vậy việc sanh con đẻ cái nhiều đó sẽ được giảm thiểu đi ở một mức độ tương đối khá đáng kể. Điều thứ hai, rượu đối với những quốc gia nghèo đó là một cái mối đe dọa về hạnh phúc gia đình cũng như là xã hội nói chung. Và khi mà người nam á, bị bế tắc trong công việc làm, thất nghiệp hay là khủng hoảng tài chính kinh tế đó, thì thường mượn rượu giải sầu. Về nhà đó thì mượn vợ đó để giải quyết các vấn đề, cho nên vấn đề sanh con đẻ cái ngày càng gia tăng. Con đông á, thì thường phát sinh ở những gia đình nghèo chứ không nằm ở những gia đình giàu. Cho nên nếu khi mà xã hội phát triển ở mức độ tương đối khá tốt đó, việc nghiêm cấm bán rượu và sử dụng rượu đó sẽ làm hạn chế một mức độ tối đa việc sanh con đẻ cái dẫn đến tình trạng năng mãn. Rất tiếc là các quốc gia chưa mạnh dạn làm điều đó, mặc dù thấy cái tác hại của nó đối với sức khỏe và mạng sống của con người, bởi vì nó là một cái nguồn thu đóng thuế rất lớn cho những quốc gia phát triển hay là đang phát triển. Trở lại vấn đề nỗ lực hạn chế cái sự bùng nổ dân số trên toàn cầu, bên cạnh đó cũng còn có rất nhiều gia đình muốn có một đứa con, thèm thấy được cái gương mặt của nó, nghe được tiếng kêu khóc của nó, hoặc là chứng kiến những sự quậy quọ của nó trong gia đình như là một nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất mà trong rất nhiều năm qua họ từng mơ tưởng, từng nỗ lực mà không được thành công. Những cặp vợ chồng hiếm muộn á, thì đến các ngôi chùa, các cái cơ sở tôn giáo để mà cầu tự. Bên cạnh đó thì còn nhờ đến phát minh của y khoa, chẳng hạn như là thụ tinh trong ống nghiệm
hoặc là nhân bản vô tính, hay là mang thai giùm. Bây giờ nó còn có một cái phát minh mới đang gây xôn xao dư luận trong vòng khoảng 6 tháng trở lại đây, đó là chế tạo tinh trùng từ tế bào gốc của mỗi con người. Và như vậy nó tạo ra một cái con người chuẩn hơn, hạn chế những cái tinh trùng yếu kém về sức khỏe. Và do vậy đứa con được thụ tinh với hình thức là trong ống nghiệm sẽ đảm bảo được thể chất và có một cái ADN từ đó là khỏe mạnh. Hiện nay thì trên thế giới vẫn chưa phép sử dụng phương pháp này, bởi vì nó có nhiều lý do tế nhị về tôn giáo, về đạo đức và các vấn đề phát sinh về luật cũng như là xã hội nói chung. Thì dù sao đi nữa, nó vẫn được xem là những nỗ lực để giúp cho rất nhiều người mẹ xem việc sanh con đẻ cái là cái quyền thiêng liêng nhất mà họ lại không có được, bớt đi cái nỗi mặc cảm về thân phận gọi là khổ đau của mình. Và đặc biệt là nhiều gia đình chồng xem phụ nữ mà không sanh con được là phụ nữ độc, dẫn đến nhiều cái hậu quả gọi là xã hội ở trong gia đình. Thì việc hỗ trợ đó giúp cho họ vượt qua những cái cơn khốn khó. Thay vào những cái giải pháp mà không cần phải có con từ nhân bản vô tính hay là từ ống nghiệm mang con giùm hoặc là chế tạo từ tế bào gốc, thì cái giải pháp trong xã hội hiện nay đang sử dụng đó là con nuôi, được xem như là một giải pháp khá lý tưởng. Tức là mình không cần phải mang thai đau đẻ nặng mà vẫn có được đứa con để mình nuôi. Để có được cái giải pháp lựa chọn này đó, thì ta có phần thực tập về phương pháp vô ngã. Phần lớn con người đó có cái tính ưu tiên về cái sở hữu được tạo ra từ cái tôi của mình. Bây giờ dẫn đến việc chấp nhận cái tôi thứ yếu được tạo ra và cái tôi sở hữu thứ yếu được chấp nhận ngang bằng như là cái tôi thứ yếu từ cái nhân bản gốc của mình mà có. Việc thay đổi cái quan niệm, đặc biệt từ cái tôi và cái tôi sở hữu của mình, dẫn đến tình trạng chấp nhận con nuôi, tìm kiếm những mô hình hạnh phúc trong gia đình đang được rất nhiều gia đình đại gia và giàu có phương Tây chủ trương và hưởng ứng. Ở trong tương lai gần, chúng tôi nghĩ rằng là đó là một cái giải pháp để giải quyết được cái nạn nghèo khó ở trong các gia đình ở những quốc gia chậm phát triển. Thay vì nuôi 7-8 đứa con vất vả mà vẫn không đủ đảm bảo được cái sức khỏe và tương lai của chúng, thì ta chia bớt những đứa con đó cho những gia đình giàu mà hiếm muộn con cái. Như vậy là dân số của thế giới sẽ được quân bình ở một mức độ tương đối, vẫn đảm bảo được cái tính an toàn và hạnh phúc và những cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có. Đó là những mối quan tâm mà đứng từ góc độ của nhà Phật đó, ta có thể sử dụng như là một giải pháp thứ yếu có tác dụng để hạn chế ở mức độ tương đối về cái nạn nhân mãn mà chúng ta đang phải đối đầu với nhiều cái thách đố như tất cả chúng ta đều biết. Nói tóm lại, chương trình của khóa tu ngày hôm nay như là một phần hưởng ứng ngày dân số thế giới 11 tháng 7 2009, và chia sẻ những cái góc độ tầm nhìn cũng như là những giải pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh, đặc biệt là sự tu tập chuyển hóa năng lượng tính dục để giúp cho con người tìm những niềm vui có giá trị về đời sống tinh thần, đạo đức, và đỉnh cao nhất nó là tâm linh. Để bên cạnh việc có mặt của con em như là một sự quý báu, và mặt khác đảm bảo được sự cam kết chăm lo nuôi nấng chúng một cách trọn vẹn về thể chất và thể chí, thì việc đảm bảo được hạnh phúc của mọi người là một chương trình rất là có ý nghĩa cho vấn đề kêu gọi gia đình để hạn chế cái dân số trên thế giới nói chung. Chân thành là cảm ơn chư Đức Tăng Ni đã tham gia chương trình này, và kính chúc quý hành giả có được hạnh phúc, dầu là có con gái hay con trai, dầu là có con rất ít hoặc thậm chí trong nhiều gia đình là không có một đứa con nào, cũng đừng vì thế mà mặc cảm thế này thế nọ. Bởi vì hạnh phúc nó nằm ở chỗ là ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình, điều chỉnh được nhận thức, thay đổi được hành vi để có một cuộc sống thật sự có chất lượng với niềm an vui và hạnh phúc, chứ không phải là có con nhiều hay có con trai hay là có con gái. Xin khép lại chương trình ở đây và hẹn gặp lại trong khóa tu lần thứ 75. Kính mời tất cả cùng hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.